Mời các bạn theo dõi tiếp phần 2 bộ truyện Trinh thám phiêu lưu hành động Lời Nguyền Lỗ Ban, tác giả Viên Thái Cực, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân, phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Chương 4, hồi 4, lửa xác khô. Cái bóng xanh mờ kia hẳn là vụt đến một cách vô cùng đột ngột. Ngay cả thính giác vẫn luôn tỉnh táo của Lỗ Thiên Liễu cũng không hề nghe thấy có âm thanh xê dịch. Nhưng cô đã ngửi thấy một luồng khí đục ngầu từ phía sau chụp tới. Da thịt sau gáy cũng đã cảm nhận được sự va đập của luồng không khí. Và quan trọng nhất là hai tiếng người rất khẽ khàng mà cô nghe thấy khi nãy. Chắc chắn ở đây có người. Cô biết khứu giác và thính giác không bao giờ đánh lừa mình. Hai sự phát hiện khác nhau đã cùng khẳng định về sự tồn tại của thứ đó. Thế là vừa kéo ngã mụ xác sống, cô nhanh như cắt vứt vội sợi dây xích của Phi Nhữ Bạc nhảy vụt lên cao. Quả nhiên đúng như cô dự liệu, nút xác sống vừa buông, nút khác chớp mắt đã khởi động. Bóng người màu xanh tựa như cái bóng của Lỗ Thiên Liễu bám sát sạt sau lưng cô. Mặc dù mới chỉ di chuyển được vài bước ngắn ngủi, nhưng Lỗ Thiên Liễu đã dùng không dưới 6 phương pháp để cắt đuôi mà đều thành công. Hơn nữa, bộ pháp của kẻ đó gần như giống y hệt bộ pháp của Lỗ Thiên Liễu. Cô điểm chân trên mặt bàn ghế để tung mình nhảy lên, nhưng tốc độ nhanh hơn rõ rệt. Lỗ Thiên Liễu bắt đầu nghi ngờ đôi tai của mình có gì nhầm lẫn. Tại sao cái bóng phía sau không phát ra bất cứ tiếng động nào? Cho dù có là xác chết thì khi cử động cũng phải phát ra tiếng quần áo lật phật hay tiếng điệp chân mới đúng chứ. Động tác của cái bóng cũng khác xa so với mụ xác sống. Mụ xác sống mặc dù di chuyển rất nhanh nhưng động tác kỳ quặc, bộ pháp nặng nề. Vì vậy, quan ngũ lang ở lộc dưới vừa dùng công phu nghe qua khe hở đã lập tức xác định được vị trí của mụ. Nhưng bộ pháp của cái bóng phía sau nhảy đến nỗi không hề phát ra một âm thanh nhỏ, ngay cả quần áo mặc trên người cũng không hề lay động. Lúc này, không những công phu nghe qua khe hở không thể nhận ra được tốc độ và phương vị di chuyển của hắn, mà ngay cả một người có ba giác quan đặc biệt như Lỗ Thiên Liễu cũng không thể phát hiện ra. Đương nhiên, muốn quay đầu lại nhìn xem kẻ kia di chuyển như thế nào để tìm cách ứng phó là điều không thể. Cô chỉ còn có thể dùng làn da để cảm nhận sự thay đổi vi tế của luồng khí rồi chạy trốn theo phản xạ mà thôi. Nhưng trong lúc chạy qua chạy lại, cô phát hiện lão già chết khô ở trên sân khấu đã biến mất. Vì vậy, chắc hẳn cái bóng xanh mờ đang bám sát sau lưng cô lại là một cái thây ma. Lô Thiên Liễu liên tục nhảy cao rồi hụp xuống thấp để tránh né. Về tốc độ, cô hoàn toàn không phải là đối thủ của cái bóng sau lưng. Nhưng cô lại có một lợi thế, đó là dường như cái bóng phía sau bắt buộc phải di chuyển đúng theo bộ pháp của cô. Lại không muốn động chạm đến bất cứ thứ gì trong cả gian lầu. Vì vậy, mỗi khi Lỗ Thiên Liễu cảm thấy luồng khí phía sau áp sát đến gần, là lập tức đạp xung bàn ghế dưới chân hoặc lăn tròn qua gầm bàn mà chạy. Con gái nhà thợ mộc vốn không ngại bụi bặm dơ giấy, lại thêm cô vốn dĩ theo học công phu tịch trần, cả ngày làm bàn với bụi bặm. Thế nhưng bóng người phía sau chắc chắn sẽ không làm như vậy. Cho dù cơ thể của lão vô cùng ô uế hôi tanh, nhưng lão quyết không thực hiện những động tác giống cô. Vì lão là cao thủ, một cao thủ có thân phận, có đẳng cấp. Lô Thiên Liễu hiểu rõ, nếu tình trạng rượt đuổi này càng kéo dài, cô sẽ càng không có cơ hội trốn thoát. Phải mau chóng nghĩ cách thoát khỏi lão ta. Khoảng cách với cái bóng mỗi lúc một gần, cô hít sâu một hơi, chuẩn bị thay đổi bộ pháp, tiếp tục kéo dài khoảng cách. Cô rất muốn tìm cách nhìn rõ cái bóng phía sau, mong chờ tìm ra sơ hở để phản công, hoặc chớp cơ hội bỏ trốn xuống dưới lầu, rồi tinh tiếp. Nhưng vừa hít sâu một hơi, cô lập tức giật bắn mình vì kinh hoàng và sợ hãi. Cô vừa ngửi thấy hơi người, trong luồng khí đục ngầu phía sau, có lẫn hơi của con người, một thứ hơi người không có xương khí. Nếu như cái bóng đích thực là xác chết khô trên sân khấu khi nãy thì quả là vô cùng đáng sợ. Khi còn ở núi Long Hồ, cô từng nghe thiên sư hộ pháp nói rằng xác chết mang hơi người thường là có hai khả năng, một là tiên mượn xác, nhưng phải là vị tiên có đạo hành cực thâm sâu. Thế nhưng một vị tiên có đạo hành thâm sâu đời nào lại chịu ở trong một cái xác khô mục bật thỉu đến thế. Vậy thì chỉ còn khả năng thứ hai, đó là yêu ma thoát trấn hoàn hồn. Kỳ thực Lô Thiên Liễu đang tự dọa chính mình, cả hai khả năng đó đều chỉ là truyền thuyết, xưa nay chưa có ai tận mắt chứng kiến. Thế nhưng còn một khả năng thứ ba, vốn rất ít người biết đến nhưng chắc chắn là có thực, đó là có một loại công phu khiến cho người luyện thân hình teo tóp như một thây ma khô quắt, nhưng không những không chết vẫn sống sờ sờ, mà còn luyện thành công lực cực kỳ thâm hậu đến mức nhân sĩ võ lâm bình thường không thể tưởng tượng nổi. Công phu này có tên Địa Hòa Ngao Mạch. Khi luyện tới cảnh giới cuối cùng, toàn bộ chất mỡ, chất béo trong cơ thể người luyện sẽ tiêu hao cùng kiệt. Trong Dị Sĩ Kiến Ký có viết, kẻ dị sĩ ở phương Nam hình sống xác khô, nhẹ tựa cành cây, hơi thở như tơ, sức khỏe như voi, mức độ thần thông không thể hình dung cho hết. Tương truyền, công phu này từ ngoại vực truyền vào, từ lâu đã thất truyền trên giang hồ. Rất ít người muốn luyện thứ công phu xác chết này, vì không những rất khó luyện, quá trình luyện tập vô cùng thống khổ, mà dù có luyện thành cũng mất hết cả bộ dạng con người. Chú thích: Dị Sĩ Kiến Ký, một cuốn sách xuất hiện vào đời Minh, ghi chép về những nhân vật kỳ dị do bộ hộ thời đó phụ trách biên soạn. Thực ra việc biên soạn cuốn sách này không có ý nghĩa thực tế gì, chỉ nhằm thỏa mãn tâm lý hiếu kỳ của những người ở cung quanh năm suốt tháng không biết đến thế giới bên ngoài. Vì vậy rất nhiều nội dung trong sách đều là bịa đặt. Cái bóng vẫn đuổi sát sạt sau Lỗ Thiên Liễu giống như mèo đuổi chuột, nhưng không hiểu vì sao lão vẫn chưa ra đòn tấn công. Hơi người sống đột ngột xuất hiện khiến Lỗ Thiên Liễu vô cùng kinh sợ. Mặc dù cô biết ở đây chắc chắn có người đang điều khiển mũ sát sống, nhưng lại cho rằng kẻ đó đang núp ở một nơi kín đáo quanh đây. Còn cái bóng xanh mờ kia cũng là cái xác sống giống như mụ béo vừa nãy, có điều thân thể nhẹ hơn, vì vậy điều khiển cũng mau lẹ hơn mà thôi. Nhưng xét tình hình trước mắt, có vẻ như kẻ điều khiển mũ xác sống khi nãy chính là lão xác sống. Vậy thì ai là kẻ điều khiển cái xác quắt queo đó? Có điều cái bóng xanh mờ kia đang băn khoăn nghi ngại. Sở dĩ lão cứ bám sát sau lưng Lỗ Thiên Liễu là muốn tìm lời giải đáp cho những ngờ vực trong lòng. Lão là một kẻ không biết ghê tay, càng không biết mềm lòng. Ngay cả những thuộc hạ, đệ tử do lão đích thân dạy dỗ suốt mười mấy năm, lão cũng thẳng tay sát hại mà không hề nháy mắt. Nhưng với cô gái nhỏ không hề quen biết ngay trước mặt, lão lại không nỡ xuống tay. Đã vài lần lão khẽ vươn tay ra, nhưng cô gái bỗng biến thành một khối mịt mờ, khiến lão không biết phải ra đòn vào chỗ nào. Còn nữa, khi mụ xác sống gãy tỉ bà tấu lên âm thanh Địa Hòa Liệt Độc Bách, tinh thần của cô ta vẫn không hề bị lay động mảy may. Vậy cô ta rốt cuộc là người hay yêu ma? Chú thích: Địa Hòa Liệt Độc Bách có nghĩa là lửa đất làm nứt cây trầu cây bách. Tâm trạng hoảng hốt, tư suy rối loạn, chắc chắn phạm phải sai lầm. Lô Thiên Liễu cũng đã phạm phải sai lầm. Mối băn khoăn vừa chạy qua trí não, thậm chí chỉ hơi lơ đãng, cô đã không kịp đổi hướng mà lao thẳng đến cửa cầu thang bên phải. Lô Thiên Liễu tiến thẳng về phía cửa cầu thang, cái bóng cũng bám theo sát gót. Nhưng Lô Thiên Liễu không thể xuống lầu được. Đang trong cuộc rượt đuổi chóng mặt, cô sẽ không kịp bay người ra phía ngoài thành cầu thang. Cô chỉ có thể xoay người, xoay một cách bất đắc dĩ, tay chụp vội lấy sợi xích của Phi Nhữ Bạc vẫn lủng lẳng trên sàn ngang trước cầu thang khi nãy. Theo đà chuyển động của sợi xích, cơ thể của cô đổi hướng một cách tự nhiên trên không, rồi cô đạp chân trái vào bức tường ở phía sau, chân phải ngoắc sợi xích bên trên, chớp mắt đã treo ngang trong không trung. Cái bóng xanh mờ bám rất sát Lỗ Thiên Liễu. Cô vừa xoay người lại, cái bóng đã lù lù ngay trước mặt. Cái bóng cũng bị bất ngờ, thân hình của lão đột ngột khựng lại. Trong khoảnh khắc, cả hai bên cùng bất động, cùng sững sờ, mặt đối mặt, chỉ cách nhau gang tấc. Trong khoảnh khắc này, Lô Thiên Liễu đã không còn lối thoát, nhưng cái bóng vẫn chưa thể xuống tay. Cô không ngờ cái bóng lại ở gần mình đến vậy. Cô chỉ nhìn thấy hai hố mắt sâu hoắm, đen ngòm, một màu đen đặc quánh, không hề có chút ánh sáng để chứng tỏ đó là con mắt. Đến tận lúc này, Lỗ Thiên Liễu vẫn chưa nhìn rõ bộ dạng của kẻ nãy giờ truy sát mình, là cái xác khô quắt trên sân khấu hay một kẻ nào khác. Nhưng cô đã ngửi thấy hơi thở, là hơi thở của con người, ở cách miệng cô chưa đầy một tấc. Cô đã cảm nhận thấy một làn hơi cực kỳ mảnh rẻ đang lay động những sợi lông tơ trên mặt, da, quanh mũi miệng. Trong công phu tịch trần của nhà họ Lỗ có một chiêu tên là cổ trần, thổi bụi, chuyên dùng để trừ bụi bặm trong các ống thông gió ngầm hoặc đường máng kín. Với những đường ống hoặc máng lợn, có thể dùng dụng cụ thổi gió để thổi vào. Còn với những khe, ống nhỏ, cần thổi bằng miệng. Điều này yêu cầu người luyện cổ trần phải có hơi thở thật dài và sức thổi thật mạnh. Phụt, đó là một tiếng thổi rất mạnh. Lô Thiên Liễu đã phụt ra một làn hơi. Vì hai hố mắt kia khiến cô sợ hãi. Vì làn hơi đang lay động những sợi lông tơ quanh mũi miệng khiến cô ghê tởm. Vì cô muốn trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết vẫn bộc lộ được chút vẻ kiên cường và khinh bỉ. Cái bóng vẫn không hiểu tại sao mình vẫn chưa thể xuống tay. Đây chỉ là một cô gái chẳng có gì đặc biệt. Nhưng khi tiếp cận, trong thâm tâm lão thậm chí còn dấy lên một cảm giác tội lỗi, tựa như đã mạo phạm phải điều gì thần thánh. Trong khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà lão khựng lại giữa không trung, lão chợt nhìn thấy cái bóng của mình phản chiếu trong đôi mắt trong veo của cô. Nhìn thấy cái bóng của mình đột nhiên nát vụn như bột cám, bị gió tốc thổi tán loạn. Hắn kinh hãi đến chết lặng. Đúng lúc đó, bỗng nghe phụt một tiếng. Lão tưởng như đó là tiếng cơ thể đang nứt vỡ. Lão hoảng sợ đến nỗi suýt nữa thì rú lên. Nhưng lão xác khô đã không hét được thành tiếng. Lô Thiên Liễu vừa thổi mạnh, hoạt thuốc uế đã phụt ra, chui ngay vào miệng lão, rồi cứ thế trôi tuột xuống cổ họng, xuống thực quản, rồi lao thẳng vào trong dạ dày. Chỉ trong khoảnh khắc mà tất cả mọi thứ gần như khựng lại giữa không trung. Cái bóng không phải ma quỷ, cũng chẳng phải thần tiên, vì vậy lão không thể cứ treo lơ lửng trên không mãi được. Tiếng va chạm giữa cái bóng và sàn gỗ nghe thật nặng nề. Đây là lần đầu tiên Lỗ Thiên Liễu nghe thấy một tiếng động từ cái bóng. Cái bóng đã đáp xuống sàn, nhưng đứng không vững mà hai gối mềm nhũn, ngã sụp ngay xuống. Vì lão đang sợ hãi, đang hoảng loạn, cái viên tròn tròn, trơn nhẵn, lạnh buốt trôi qua cổ họng lão lao thẳng xuống, hệt như một lưỡi dao sắc lạnh, trôi tới đâu rạch toang ổ bụng tới đó. Cái bóng quắt queo ngã ngổ trên đất mà hồn bay phách lạc. Lão nghĩ thầm, thế giới bên ngoài quả là cao thủ gì cũng có. Nếu con nhãi xanh này đúng là đồ vô dụng, tại sao ta lại không thể xuống tay? Đã không thể xuống tay, tại sao cứ bám theo nó làm gì? Giờ thì chúng kế rồi. Lô Thiên Liễu cũng đã nhìn rõ cái bóng đích thị là lão già chết khô trên sân khấu. Nhưng giờ đây lão quái vật đang định làm trò gì, cô vẫn chưa thể đoán ra. Nhưng cô có cảm giác chiêu thức của lão hẳn không gây nguy hiểm đến mình. Lão xác khô chuyển từ thế ngồi sũ sang thế quỳ mọp. Từ cái miệng khô rúm gió luôn há hốc, chợt bật ra hai tiếng rạch rẽ. Tha mạng! Giọng nói cao vống, thậm chí còn có chút óng ẹo. Hai tiếng này không hề xa lạ với lão xác khô. Không biết bao nhiêu người đã thốt ra hai tiếng này trước mặt lão. Thế nhưng hai tiếng này đã khiến Lỗ Thiên Liễu ngật ra, không hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Đây là lần đầu tiên cô thấy có kẻ quỳ xuống xin cô tha mạng, hơn nữa lại làm lão quái vật khiến cô kinh tởm. Lão xác khô thấy Tô Thiên Liễu không phản ứng, lại nói tiếp: Đại thái giám cô nhượng, xin cô nương tha mạng. Ồ! Lỗ Thiên Liễu bật ra một tiếng, vừa giống như đồng ý, lại vừa giống như đã hiểu ra điều gì đó. Đúng vậy, cô đã hiểu tại sao lão xác khô có hơi người mà không có dương khí, bởi vì lão đã bị hoạn. Tại sao giọng nói của lão lại the thé, vì lão là một thái giám. Nhưng cô vẫn thấy băn khoăn, tại sao lão lại xin mình tha mạng? Chẳng lẽ hoạt thuốc hóa uế đã đánh trúng khí mông hiểm yếu của lão ư? không đúng, hoàn thuốc hình như đã chui vào miệng lão kia mà. Hay là thuốc hóa uế với lão lại là thuốc độc? Nếu quả thực như vậy, mình cũng chẳng biết phải hóa giải thế nào. Thuốc hóa uế không phải thuốc độc, nhưng với người luyện công phu địa hỏa ngao mạch, loại thuốc này sẽ gây ra kích thích dữ dội tới các cơ quan nội tạng. Chỉ là kích thích mà thôi, không gây nguy hiểm. Tác dụng của nó chỉ tương tự như một viên kẹo lạc, một viên kẹo bạc hà loại mạnh. May mắn thay, lão cao thủ trước mặt chỉ là một thái giám già, không bao giờ ló mặt ra bên ngoài. Hơn nữa, lại là một thái giám có địa vị rất cao, thường không thèm qua lại với bọn tay sai, chuyên ra bên ngoài làm việc vặt. Vì vậy, rất nhiều sự việc của thế giới bên ngoài, lão đều mù tịt, không biết sẽ dẫn đến sợ hãi sẽ dẫn đến khuất phục, mà khuất phục dường như chính là bản tính trời sinh của loại người này. Vì vậy, lão chỉ biết đồng một chiêu là cầu xin để mong giải thoát bản thân khỏi cơn nguy khốn. Thế nhưng ở đây, tại sao lại có thái giám? Lẽ nào, quả đúng như lời cha cô nói, đối phương là hậu duệ của Hoàng thất chính tông. Nhưng cho dù có là hậu duệ của Hoàng thất, cũng không nên sử dụng thái giám mới phải, trừ phi gia tộc này có mưu đồ phục vị, bình thường vẫn luôn hành xử theo quy tắc lề lối của Hoàng gia. Lô Thiên Liễu hết sức thận trọng trượt từ sợi xích xuống sàn, trong lòng vẫn không ngớt kinh sợ. Cô đã biết lão quái vật trước mặt kia không phải ma quỷ hay thần tiên như ông Lục từng nói, nhưng chí ít cũng là một bậc thế ngoại cao nhân hiếm gặp. Nhưng tại sao thế ngoại cao nhân lại phải quỳ gối cầu xin tha mạng? Những bậc cao thủ nhường này, cho dù vẫn hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn bắt giữ để bức bách giao ra thuốc giả kia mà. Thế ngoại cao nhân cũng có hai loại, một là đã nhìn thấu phàm trần mà ẩn cư lánh đời, hai là chưa bao giờ tiếp xúc với thế giới. Lão thái giám này thuộc loại thứ hai, từ nhỏ đã bị nhốt vào một nơi bí mật để huấn luyện, hầu như chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Ngoài võ công thượng thừa, mọi thứ khác hầu như mù tịt. Lại thêm lúc này, tâm lý của lão đã suy sụp hoàn toàn. Đối diện với một người mà lão không thể xuống tay, lão chỉ biết phủ định toàn bộ những năng lực và thủ đoạn mà lão từng có được. Đây chính là nhược điểm của con người. Trên phương diện này, con người không thể so sánh với máy móc. Những khảm diện thuần máy móc sẽ không bao giờ biết đến sợ hãi, tuyệt vọng và cầu xin tha mạng. Xuống lầu trước đã. Lô Thiên Liễu đổi sang giọng quan thoại Bắc Kinh, ngữ khí điềm tĩnh du dương, giống như hơi thở trong phép cổ trần. Cô cũng không hiểu tại sao giọng điệu của mình đột nhiên giống hệt kiểu cách của hoàng đế với nô tài trong hí kịch. Nhưng với lão Sa Khô, câu nói của cô khác nào tiếng của người trời, khiến lão như lạc vào thắng cảnh, phảng phất như thủa âu thơ ngắm trời xanh ngoài cửa sổ, lắng nghe gió nhẹ đu đưa trong tán lá cây. Trong một khoảnh khắc này, tất cả mọi ước mơ và hoài bão ấp ủ trong lòng chợt bừng chợt dậy, chấn động trong tâm não. Tất cả những cảm giác đó đã khiến lão chỉ còn một ý thức duy nhất, đó là buộc phải phục tùng. Lão Sa Khô không đứng dậy mà phục xuống đất, vươn tay lật viên gạch thứ ba ở hàng dưới cùng trên bức tường phía sau lên. Chỉ nghe keng một tiếng lớn, khảm xiển đâm trong hộp đã bung ra trên cầu thang bên phải lập tức hồi phục như cũ. Gạch chưa về chỗ cũ, bẫy không hoạt động. Lão Sa Khô vừa nói vừa đứng dậy. Lỗ Thiên Liễu không đi xuống ngay mà đưa ngón tay chỉ về mụ xác sống đang nằm sóng xoài trên mặt đất. Chưa kịp hỏi gì thì lão Sa Khô đã mong mắn nói trước: Thi ngẫu điều khiển bằng dây, xác chết tẩm trăm loại độc, dùng 9 cây đinh xoay 10 tấc đóng vào các khớp, dùng sợi tơ thép miến điện buộc vào chuôi đinh để điều khiển. Chú thích: Thép miến điện là loại thép do người Miêu và người Dao ở vùng biên giới Vân Nam, Quý Châu, Trung Quốc và Myanmar, Lào luyện thành. Nhờ các thiết bị luyện thép hết sức sơ sài, hàm lượng carbon trong thép rất ít, gần như bằng không. Đặc điểm nổi bật là sắc bén vô cùng, rất dễ kéo sợi, sát mỏng, dẹp sai khác thường. Kỳ thực những điều này, Lỗ Thiên Liễu cũng đoán được 8-9 phần. Cô từng nghe Lỗ Ân kể về chuyện dùng sắc chết giết người, hình như được chép trong cuốn Kỷ án Bách Lục đời Minh. Nhưng trong sách viết rằng dùng que sắt mảnh để điều khiển xác chết đơn giản hơn rất nhiều so với việc kéo dây điều khiển như ở đây. Khi nãy, Lỗ Thiên Liễu đã phát hiện ra có sợi tơ mạch màu sắc rất giống với không gian xung quanh phản chiếu trên mũi đao của Quan Ngũ Lang, liền đoán rằng đó là những sợi tơ điều khiển ngũ sắc sống. Bởi vậy, cô mới đổi hướng, kéo căng cái xác, lôi những sợi tơ phía sau cứa vào lưỡi dao để cắt đứt sợi thép điều khiển hai chân. Chú thích: Kỳ án Bách Lục, một cuốn sách xuất hiện vào đời Minh, nội dung ghi chép về các vụ án lớn hoặc kỳ lạ do bộ hình thời đó phụ trách biên soạn. Cuốn sách này có ý nghĩa chỉ đạo to lớn đối với việc điều tra phá án trong thực tế. Cho đến tận thời Sơn Quốc vẫn được coi là tư liệu tham khảo, học tập quan trọng trong ngành điều tra phá án. Mang mụ ta đi, được không? Lô Thiên Liễu không đợi lão thái giám nói, đã cắt ngang. Không phải cô muốn tìm hiểu về cái xác hay cảm thấy có thể sử dụng nó vào mục đích gì, mà cô chỉ muốn lợi dụng cái xác không còn hoạt động được, thấm đầy chất kịch độc kia, làm gánh nặng cho lão xác khô. Phụ nữ bao giờ cũng tinh tế, suy nghĩ rất chu toàn. Lô Thiên Liễu thu lại cặp phi như bạc rồi đi xuống lầu. Nhưng cô không bước trên các mặt cầu thang, mà vẫn nhảy sang bên ngoài lan can, dẫm lên các mặt cầu thang, dẫm lên các gờ mép mà xuống. Người trong nghề khảm tử đều hiểu rõ, bất kỳ lúc nào cũng không được qua tin lời đối thủ. Lão thái giám xác khô cầm lấy mấy sợi dây thép chưa bị cưa đứt, kéo ngược cái xác lật đật đi theo xuống cầu thang. Mụ xác sống cũng bị lôi xanh sạch xuống theo, nửa thân trên và phần đầu liên tục co giật thành những động tác và biểu cảm vô cùng quái dị. Tại xây lầu, cảnh tượng vô cùng bừa bộn, điều này đã nằm trong sự liệu của Lỗ Thiên Liễu. Quan Ngũ Lang nằm thẳng đơ trên nền nhà lát gạch xanh, điều này Lỗ Thiên Liễu cũng đã đoán ra từ trước, nếu không anh ta đã chẳng chịu phóng đao đi mà không thu về. Lỗ Thiên Liễu vội vã chạy đến gần, vừa liếc qua đã biết Ngũ Lang trúng độc. Vì cô bẩm sinh đã đặc biệt nhạy cảm với những thứ ô uế độc địa. Cô thấy sắc mặt Ngũ Lang chuyển màu xanh xám, nhưng không biết đã trúng loại độc gì, cũng không biết tại sao trúng độc. Cô bèn lật ngược lại, vừa nhìn thấy hai vết thương trên mông anh ta, cô lập tức đỏ bừng mặt, vì cô đang định tìm ra chỗ bị thương rồi giúp anh hút chất độc ra. Chỉ là độc tố của cỏ hủy thủ mà thôi, độc phát tác tuy nhanh nhưng 3 ngày sau mới mất mạng. Giọng nói the thé của lão thái giám đột ngột vang lên ngay sau lưng Lỗ Thiên Liễu. Vừa nghe tiếng, Lỗ Thiên Liễu vội quay ngoắt đầu lại, lúc này mới phát hiện lão xác khô không biết từ lúc nào đã áp sát sau lưng. Cô bất giác giật mình kinh sợ, theo bản năng đứng vụt ngay dậy, lùi lại một bước. Phản ứng bản năng của cô khiến lão thái giám xác khô càng thêm sợ hãi, bởi vì lão đã phát giác cô gái trẻ đang đứng trước mặt mình đột nhiên toàn thân bừng ra một làn khí thanh cao linh động, lớp lớp lan tỏa bao trọn lấy toàn bộ cơ thể. Không, đây không phải là một cô gái mà là một thiên nữ, một tiên cô. Cao thủ, quả thật là cao thủ. Cao thủ không phải Lỗ Thiên Liễu mà chính là lão thái giám xác khô, bởi vì có thể cảm nhận được làn khí này có nghĩa là lão đã dùng công lực đã thông được mạch não thiên nhãn. Sự xuất hiện của làn khí khiến lão thái giám vô cùng kinh ngạc và khiếp đảm, bộ dạng càng run gió sợ sệt. Đến lúc này, lão có thể khẳng định phán đoán của mình không hề sai lầm. Cô gái này, mà không, vị tiên cô này, đích thị là một cao nhân thật sự. Cao nhân kiểu đó, từ lúc cha sinh mẹ đẻ, lão mới chỉ gặp có hai người. Đó chính là chủ nhân và sư phụ của chủ nhân lão. Vốn dĩ, lão xác khô định dùng thuốc giải độc, cỏ, thủy hủ để đổi lấy giải cho viên độc dược đang hoành hành trong bụng. Nhưng giờ đây, đang khiếp đảm và run rẩy trước làn khí tỏa ra từ cơ thể Lỗ Thiên Liễu, lão không dám đưa ra bất cứ điều kiện nào nữa, mà ngay lập tức móc trong người ra một hộp thiếc khảm vàng gồm 2 ngăn. Trước tiên, lão bôi một lớp thuốc mỡ lên vết thương của Ngũ Lang, sau đó nhét vào miệng anh ta một viên thuốc. Thuốc viên giải độc, tính mạng không có gì đáng ngại. Thuốc mỡ giúp vết thương liền miệng. Cỏ thủy hủ khiến vết thương rất khó lành, để lại sẹo xấu. Lão nói xong, các động tác cũng vừa lúc hoàn thành. Lô Thiên Liễu cảm thấy mình cũng nên làm gì đó, bèn lên tiếng. Vậy ngươi muốn chỉ xin một viên thuốc giải độc, về sau quyết không dám đối đầu với tiên cô. Giọng lão vẫn the thé nhưng vô cùng nghiêm túc. Lô Thiên Liễu chỉ muốn bật cười. Cô không hiểu tại sao mình đột nhiên lại biến thành tiên cô gì gì đó, trong khi mới vừa nãy thôi cô còn chắc mẩm lão quái vật trước mắt này là thần tiên hoặc yêu quái. Cô phải gắng gượng lắm mới kìm được tiếng cười. Bây giờ điều cấp thiết nhất là phải chế ngự được lão quái vật, nếu không tất cả mọi người trong nhà đều không phải là đối thủ của lão. Thế nhưng Lô Thiên Liễu nghĩ như vậy vẫn là đánh giá quá cao phe mình. Kỳ thực nếu nói về công phu võ thuật, toàn bộ bọn họ cộng lại cũng chưa phải là đối thủ của lão Sắc Khô. Lô Thiên Liễu lấy chiếc bình đựng thuốc hóa uế ra, đổ lấy 2 viên đưa cho lão. Nuốt 1 viên, viên còn lại đợi đúng 3 ngày sau uống tiếp. Trong vòng 10 ngày không được phép vận công giao đấu. Lô Thiên Liễu đã tính toán rất chu toàn, chỉ với mấy câu này, chỉ ít trong ngày hôm nay lão Sắc Khô cũng không dám động chạm đến họ. Như vậy họ có thể tạm thời vượt qua được ải trước mặt. Ngũ Lang đã tỉnh lại, thuốc giải độc của lão Sắc Khô quả nhiên hiệu nghiệm. Ngũ Lang vừa tỉnh lập tức hoạt bát lại ngay, nhìn thấy một thi thể đàn bà và một lão già còn sống giống xác chết hơn cả xác chết lù lù ngay trước mặt. Anh ta không khỏi giật mình kinh ngạc, nhưng vì bản tính không hiếu kỳ nên cũng chẳng hỏi gì, chỉ cần biết Lỗ Thiên Liễu vẫn bình an vô sự là đủ. Ngũ Lang nhìn Lỗ Thiên Liễu nở một nụ cười ngây ngô, rồi lẳng lặng đi tháo sợi dây thừng buộc trên cột xuống. Sau đó vung mạnh cánh tay, quăng sợi dây thừng cuốn lấy phần chuôi của thanh đao như ý tam nhân phẫn. Tay trái kéo thật căng sợi dây thừng cân châu, tay phải phết một cái thật mạnh vào sợi dây thừng như người ta đánh đàn. Sợi thừng cân châu quả thực rất giống dây đàn, lập tức rung lên bần bật, chân động lan truyền đến thanh đao như ý tam phân nhẫn. Thanh đao đang kẹt rất chắc trên đỉnh cột, nếu không đã chẳng thể cắt đứt cả 4 sợi tơ thép nối với 2 chân của mụ sắt sống. Nhưng lúc này nó cũng đã nảy lên theo nhịp rung của sợi dây thừng. Ngũ Lang bật mạnh thêm mấy lần nữa, cuối cùng thanh đao bung ra, theo sợi thừng bay trở lại như một con cá lao vào trong vòng tay anh ta. Phương pháp rút đao mà Ngũ Lang vừa thực hiện vốn là một kỹ xảo kéo thuyền, được sử dụng khi con thuyền gặp phải dòng nước xiết không thể kéo được vào bờ. Khi đó người kéo thuyền lập tức cuốn dây thừng một vòng lên vật cố định, sau đó mấy người cùng kéo một đầu dây, những người còn lại dùng cây gỗ lớn đập mạnh lên dây thừng đã kéo căng. Dây thừng chấn động bật lên, những người kéo đầu dây lập tức thu thừng lại. Cứ thế một võ một thu, dần dần sẽ đưa được thuyền vào bờ. Đào về tay, Ngũ Lang thu dây thừng lại quấn quanh lưng, sau đó quay về đứng ở sau lưng Lỗ Thiên Liễu không nói lời nào. Người từ từ dọn dẹp, chúng ta đi đây. Lỗ Thiên Liễu nói với lão Sắc Khô rồi quay người bước đi ngay, tiến về phía cửa chính ở gian trước. Đi được 2 bước cô lại dừng chân, ngoái đầu sang bên hỏi với lại một câu: ở chỗ các ngươi có còn thứ gì tương tự như cái xác chăm độc kia không? Lỗ Thiên Liễu đang muốn thăm dò bí mật trong khảm xiển của đối phương. Thông thường người phía đối phương dù bị đánh chết cũng không chịu hé răng. Còn cái kén xác nhện càng được bố trí trong khảm tư thủy quý nhất ở giếng trời trước mặt. Lão Sắc Khô chưa kịp nghĩ đã bụt miệng đáp liền. Nói xong bản thân lão cũng cảm thấy quái lạ, tại sao lão có thể thành thực trước vị tiên cô của phe đối phương còn hơn cả với chủ nhân của lão. Lô Thiên Liễu biết kén xác là thứ gì vì cô đã từng nhìn thấy. Để phòng tránh xác chết phân hủy, người ta ngâm xác chết ngưng tụ thành cục hình cầu. Sau khi xác chết thối rữa, các quả cầu mỡ sẽ khô cứng tạo thành kén. Thứ kén này có thể nuôi, thường xuyên cung cấp mỡ động vật cho nó sẽ không bị chết khô. Khi ở núi Long Hồ, cô đã từng nhìn thấy thứ kén xác như vậy. Còn nhện càng là thứ gì thì cô hoàn toàn không biết. Anh Ngũ, mang thi ngẫu kia đi cùng nhé. Kéo mấy sợi dây phía sau mụ, đừng chạm vào người, người mụ có độc đấy. Lô Thiên Liễu lại dùng tiếng Ngô nói với Ngũ Lang, cô muốn mang thi ngẫu đi để đề phòng lão thái giám Sắc Khô đột dây khác, rồi tiếp tục dùng mụ để đối phó với những người còn lại trong nhà mình. Tuy nói rằng lão không được phép vận công đánh đấm, nhưng không chừng lão lại dùng thi ngẫu ra tay thay lão cũng nên. Suy nghĩ của cô quả thật kín kẽ rất mực. Lô Thiên Liễu ung dung mở toang cánh cửa chính của sảnh trước. Cô biết chỉ cần tất cả các nút trong sảnh đã buông hết thì khóa cửa tự nhiên sẽ mở. Nhìn căn nhà bừa bãi tan hoang, chắc hẳn các nút chốt đã bung ra khá khá rồi. Bởi vậy cô mới ung dung đẩy cánh cửa song hoa bước ra. Ngưu Lang kéo lê mụ xác sống đi sát phía sau. Ra khỏi cửa, hai người phát hiện ra tấm gỗ ngăn đôi hành lang đã không còn nữa. Nhìn trước nhìn sau cũng không thấy những người nhà mình đâu, không thấy một ai. Khả năng lớn nhất là họ đã đi nhầm đường. Bởi vậy họ quyết định quay lại theo đường cũ, rồi từ ngã rẽ đi về phía vườn hoa. Đi được mấy bước, Lũ Thiên Liễu không nhịn nổi nữa, buộc miệng cười khẽ nói với Ngũ Lang: "Lão xả kia buồn cười quá, cứ nửa điên nửa khùng coi em là tiên cô." Lời nói chưa dứt, cô đột ngột đứng khựng lại, vì thính giác mẫn tiệm của cô vừa loáng thoáng nghe thấy tiếng lầm bầm của lão già xác khô từ trong lầu vẳng đến. Cao thủ, quả nhiên là cao thủ, lại còn biết dùng xác ngâm trăm độc để đối phó với kén xác nhện càng.